quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa và khách mời Lãnh Tuấn Tôn. Trong tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị hai tác phẩm của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sáng tác trong thời gian ông sinh hoạt nhóm Mai Osotic với nhạc sĩ Thẩm Oánh, đó là bài Ngọc Lan và Trời Xanh Thẩm. Thì theo Mai Hoa biết, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước còn rất nhiều bài hay, chỉ không biết rằng là những bài hay này sáng tác trong thời kỳ nào, thưa anh Tuấn Tôn?
Thì như chị biết đó là, để nói về cái chuyện này tôi nghĩ là phải quay trở lại cái tình sử của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Thì cái con đường tình sử của ông nó không có phẳng lặng.
Thì ngay từ đầu ông đã bị tan vỡ với một người đẹp rất là nổi tiếng của đất Bắc, đó là tiểu thư nhà họ Vi, cô Vi Ngọc Lan.
Sau cái sự tan vỡ này thì theo cái sự sắp xếp của gia đình thì ông lập gia đình. Ông lập gia đình và ông sống yên ổn với cái người vợ chính thức của ông ta. Sau khi có hai người con với người vợ chính thức thì có một sóng gió đi qua cuộc đời ông khi ông gặp được nữ ca sĩ Minh Trang. Nữ ca sĩ Minh Trang là cháu nội của vua Thành Thái. Và nữ ca sĩ Minh Trang khi đó cũng lập gia đình rồi. Cũng lập gia đình với một con của vị quan lại quyền quý ở Huế, cũng môn đăng hộ đối. Tiếc là sau đó, 2 năm sau thì người chồng mất. Và ca sĩ Minh Trang khi đó vào vị trí phát thanh viên của Đài Pháp Á. Cái Đài Pháp Á hồi đó thì nó thiếu ca sĩ, thành ra Minh Trang cũng được thử giọng để hát. Không ngờ cái giọng Minh Trang nó hát hay quá, thì cô ca sĩ này trở thành cái giọng ca chính trên Đài Phát thanh Pháp Á. Và cô được dịp đi hát ở Hà Nội. Thì khi ra Hà Nội thì cô gặp rất là nhiều nhạc sĩ của đất Bắc này đó. Nhưng mà cô rung động bởi nhạc sĩ tài hoa Dương Thiệu Tước khi nó đã có gia đình rồi. Và với tính cách rất là đặc biệt, rất là cá tính và mãnh liệt của mình. Sau đó thì nữ ca sĩ Minh Trang để tự đứng ra dàn xếp với người vợ của Dương Thiệu Tước để cho nhạc sĩ Dương Thiệu Tước hợp lại với mình.
Rồi người vợ của Dương Thiệu Tước có chịu không anh?
Chờ chấp nhận vậy. Thì chính vì vậy thì chúng ta sẽ có những nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước với về Huế. Ví dụ như cái bài Tiếng Xưa. Mà chị nghe cái bài Tiếng Xưa lần nào chưa?
Em nghe cái tên quen lắm mà bây giờ nói tên nó thì không biết, mở nhạc thì có thể biết. Tiếng Xưa sáng tác năm nào thôi hả?
Dạ, Tiếng Xưa viết năm 1940 vậy.
Thời kỳ đó là thời kỳ 40, đó là thời kỳ rất là đầu của thế kỷ 20 thôi. Mà đã có những cái mối tình nó mãnh liệt đến như vậy, đúng là thời kỳ lãng mạn anh hả?
Dạ.
Mai Hoa nghe có vẻ giống như là nó ảnh hưởng phong cách của văn học Pháp lãng mạn.
Hoàng hôn lá xeo bên thềm.
Đang nghe Mai Hương trình bày bài Tiếng Xưa sáng tác năm 1940 của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước trong thời gian ông sinh hoạt nhóm Mai Osotic. Dương Thiệu Tước.
Chị nghe tiếp bản nhạc thứ hai nữa thì chị sẽ thấy rất là rõ hoàn toàn về cái phong cách sáng tác mới của ông trong Mối Tình Yêu Mới, cái bài Đêm Tàn Bí Ngự. Nếu chị nghe không hai bài này, mình sẽ không nghĩ đây có một cái nhạc sĩ từ đất Bắc mà nó thấm được âm nhạc cung đình, nó thấm được cái điệu Nam Ai Nam Bằng để nó bàn bạc trong cái những nhạc phẩm này của ông. Rồi cho đến đầu năm 1950, ông có viết một cái tác phẩm tôi nghĩ tôi cho là cũng là gọi là thần thánh, cái bài Kiếp Hoa. Kiếp Hoa bản viết năm 50 rất là nổi tiếng, và toàn bộ cái dòng nhạc giai đoạn này ông đã viết dựa trên cái giai điệu của Nam Ai Nam Bình. Có lẽ cái đời sống và cá tính của Nhật Minh Trang đã ảnh hưởng đến ông, thành ra khi ông viết những tác phẩm giai đoạn này nó nổi bật cái cá tính của người Huế lên.
Và ông có viết mà dựa theo cái giọng hát của vợ ông hay là ông viết chung cho mọi người hát?
Thì chúng ta cứ nghe và chúng ta sẽ có cảm nhận được.
Với bài này thì anh muốn giới thiệu ai hát thưa anh?
Thì như tôi nói là có nhiều cái giọng, nhưng mà tôi muốn là giọng một người miền Nam mà hát bài này mà tôi cho vẫn hay là ca sĩ Giao Linh. Ca sĩ Giao Linh là một người miền Nam rặt, nhưng mà hát bài này rất là nghe rất là đúng cái chất Huế.
Thường thì Mai Hoa thấy anh có vẻ rất là dành nhiều ưu ái cảm tình cho ca sĩ gốc Huế là ca sĩ Hà Thanh, mà riêng vô một cái bài Huế thì lại dành cho ca sĩ miền Nam. Để tính ra anh Tuấn Tôn cũng rất là ngược đời.
Không, mình cũng phải thay đổi cái cách sống, cách suy nghĩ, chứ mình không có cực đoan được. Tại vì ai hát hay thì mình phải vỗ tay thôi. Mà có một cái ca sĩ như chị nói, chị còn cảm nhận được là nhạc sĩ Thanh Sơn không sinh ra ở Huế mà viết bài rất Huế, thì có lý do cho tôi nghe được một người ở miền Nam hát nhạc Huế rất là hay. Mà tại sao tôi không giới thiệu cho công chúng SBS được thưởng thức nhạc phẩm này chị?
Lúc đêm tàn
ông đang ở Huế hay đang ở Sài Gòn hay đang ở Hà Nội thưa anh?
Chắc tôi cũng không hoàn, nhưng mà tôi biết là ông đang yêu một cái cô gái Huế rất là cá tính.
là cô Minh Trang.
Nhưng mà cũng vẫn là cái cách phát âm của cái người Huế. Người Huế phát âm cái tiếng, những cái âm sắc trong ngũ cung đó, là người ta phát âm rất là cong. Ví dụ chữ bến thì chúng ta nói phát âm chữ bến, nhưng mà người Huế là phát âm cong. Ví dụ chữ bển nó cong lên, nhưng mà cái dễ sợ là trong cái giai điệu ổng nó vẫn thể hiện ra được. Ai về bến ngự cho ta nhắn cung. Thành những cái giai điệu như thế thực sự là chỉ có người nào ở trong cái môi trường trời Huế đất Huế và sống chung với người Huế thì mới cảm nhận được cái cách phát âm đó để đưa vào cái nhạc. Thì tôi nghĩ chắc chắn bài này nó hòa quyện đâu một mối tình rất là mãnh liệt trong cái tâm khảm của nhạc sĩ này thì mới viết được như thế.
Là có cả một cái sự luyến lấy mà đẩy đưa nó trong cái câu hát như vậy.
Và có thể trong giao tiếp người ta cảm nhận được cái tình cảm khi người ta nghe cái người Huế người phát âm như thế thì người ta mới viết lại, đọc ra như thế.
Ngoài Giao Linh hát Đêm Tàn Bến Ngự thì còn một ai nữa mà anh cảm nhận rằng là khi hát bài này nó cũng lột tả được hết cái chất Huế?
Như vậy thì chắc chắn là chị muốn nói đến một ca sĩ sau muộn thứ hai phải không? Là ca sĩ Thanh Thúy, bởi vì ca sĩ Thanh Thúy là người Huế rồi.
Yeah.
Thì dĩ nhiên là chị Thanh Thúy, chị Sát bài này cũng rất rất là Huế. Nhưng mà mỗi người nó có cái sự luyến lấy nó khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn đưa vào cái tâm khảm người nghe những cái cung bậc và những cái rung động của người viết. Tôi nghĩ đó là cái sự giao thoa giữa người viết và người hát để thể hiện nhạc phẩm.
Và sự giao thoa của người sáng tác, người hát và người nghe thì kính mời quý vị có thể lên Facebook của Ban Việt Ngữ trong phần Nhạc Việt Xưa Và Nay chia sẻ những cảm nhận của mình. Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe bài Đêm Tàn Bến Ngự của nhạc sĩ Dương Tiểu Tước qua phần trình bày của ca sĩ Thanh Thúy. Chương trình Nhạc Việt Xưa Và Nay đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Tình dài có ai nhớ.
tờ.